Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 61. Thiệt Phật đạo nhân định bụng dùng ngọn phất trần sắc đập bể sọ đoàn lão hoàng gia, giúp hoàng thúc đoàn tấn trừ trước hậu quả, sau đó sẽ giúp tay Thạch La Hán vây đánh đoàn Cẩm. Chẳng dè đoàn Cẩm đánh thục mạng mấy thế đỉnh khiến Thạch La Hán phải thối lui trở xuống, rồi lại như chớp nhảy trở lại che chở cho cha. Thiệt Phật đạo nhân thầm khiếp phục tài nghệ cao cường của đối phương, xỉa mạnh cây phất trần sắt ra trước quát lớn: "Tiểu tử muốn chết!" Ngọn phất trần như một làn điện xẹt lao nhanh vào kỳ môn huyệt nơi trước ngực chàng. Đoàn Cẩm nghiêng người tránh qua một bên, chiếc đỉnh trên tay đồng thời quét mạnh trở ra phản kích lại. Nhưng chiêu số của cây phất trần trên tay Thiết Phất đạo nhân lanh lẹ quái dị vô cùng, lại lẽ làng thăng thoát, thoạt tới thoạt lui, như treo như vượng. Ngọn phất trần trong khoảnh khắc tấn công ra 7 chiêu liên tiếp, điểm chọt vào 7 nơi huyệt đạo ở trung và thượng bàn của đoàn Cẩm. Đoàn Cẩm vì chiếc đinh quá nặng xoay trở có phần chậm chạp, so bì lại vũ khí giới, điểm huyệt có phần thất thế hơn, nên liền gầm lên một tiếng như cọp, ném ngay chiếc đỉnh đồng xuống đất đánh sầm một tiếng, dùng hai tay quyền để chống đỡ với ngọn phất trần lợi hại của địch thủ. Hai người nhảy tới tràn lui, lúc công phu, lúc thủ loan loáng như điện chớp sao giăng. Trong khoảnh khắc đã giao đấu với nhau trên 10 hiệp. Thạch La Hán trong khi ấy kéo rốc đại đội Ngự Lâm quân xông lên đài vọng tin. Đoàn Cẩm vì bận cầm cự với Thiết Phất đạo nhân vô phương bảo hộ cha già, chàng thâm thầm than thầm trong lòng: "Không xong, hết cả rồi." Trong lúc đa chàng định bó tay chịu hàng để khỏi liên hại đến cha mình, thì trên nửa chừng không vọng lại một tiếng hú lạnh lót vang rền, rồi một bóng hình vàng thoáng chẳng biết từ hướng nào đáp xuống. Một vị áo vàng vùng tay một chiêu đã dỡ hỏng Thạch La Hán lên khỏi mặt đất, rồi ném cả người lẫn trượng bay tuốt xuống đài. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến mọi người kinh hãi không ít. Đoàn Cẩm định thần nhìn kỹ, trong bụng mừng thầm, té ra người áo vàng không ai khác hơn là vị thư sinh trung niên mà chàng đã gặp trên đỉnh Điểm Sơn lúc ban chiều. Và chờ trong lúc chàng đang trong cảnh thập phần nguy hiểm, đột ngột hiện ra trợ giúp. Đoàn Cẩm phấn khởi trong lòng gọi lớn: "Nhân huynh, mau giúp tiểu đệ bảo hộ gia nghiêm." Chưa kịp dứt lời thì vị thư sinh áo vàng ấy đã tóm thêm 7-8 tên thị vệ ném lăn quay xuống bậc thềm đá. Thủ pháp nhanh lẹ, quả là một cao thủ tài nghệ tuyệt vời. Kỳ dư bao nhiêu vệ sĩ còn lại đều kinh hồn thất đảm, ùng ùng vừa lăn vừa bỏ chạy nhào trở xuống để thoát thân. Vị thư sinh áo vàng lúc ấy mới ngẩng đầu bảo Đoàn Cẩm: "Nè, tên mũi trâu cầm phất trận sắt kia để tôi đối phó cho. Các hạ yên tâm xuống đài làm cỏ đám phản loạn kia hết đi." Đoàn Cẩm gật đầu tràn mình về một phía. Thư sinh áo vàng với hai bàn tay không vung vút trái phải hai bên, không đầy 3-4 hiệp Thiết Phất đạo nhân đã thối lui lia lịa ra sau. Đoàn Cẩm mừng rỡ trong lòng, biết mình đã may mắn được một tay trợ giúp đắc lực chuyển đổi cả thế cuộc, nên thừa cơ xuống đài cứu mẹ. Nghĩ rồi chàng nhấc bổng chiếc đỉnh đồng nhún nhảy xuống dưới đài. Lần này chàng không còn e ngại gì nữa, tung mình lướt đến bên Đoàn Tấn song sát. Đoàn Tấn hết sức kinh hãi. Thạch La Hán vội vung cây thiền trượng lướt tới đón lại, nạt to: "Ê tiểu tử, mày muốn mẹ mày sống hay là chết?" Đoàn Cẩm gầm lên như điên đáp: "Tình Giang Dương, nếu giết chết mẹ ta, Đoàn Cẩm này sẽ nghiền nát người nó ra 100.000 mảnh vụn để đền mạng cho mẹ ta. Thằng giặc trọc chó chết nhà mi dám trợ trụ làm ác khó mà thoát khỏi cái chết." Tiếng nói vừa dứt, chiếc đỉnh đồng trên tay Đoàn Cẩm cũng bổ xuống chiếc đầu trọc phếu của y. Thạch La Hán tuy lúc nãy bị vị thư sinh áo vàng ném lộn mèo xuống đài, nhưng vì y có tên là Thạch La Hán, da thịt cứng như sắt nguội, nên dù bị ném xuống rất mạnh cũng chẳng làm y bị thương được. Y gầm một tiếng thật lớn, múa tích cây thiền trượng theo thế, phong ma trượng, bóng trượng chập chờn bốn phương tám hướng, áp được vây chặt Đoàn Cẩm vào giữa. Đoàn Cẩm vẫn không nao núng, vung chiếc đỉnh đồng ba chân, vỗ rít nghe ào ào như cuồng phong bão tố, sử dụng một lối đánh lạ kỳ, cả người lẫn đỉnh quyện thành một khối, quay chung quanh khi tới khi lui như trò múa rối. Sông bên đông gạt bên tây không đầy 20 thế, đỉnh đã khiến cho Thạch La Hán từng bước nhảy lui ra sau không kịp thở. Đang lúc đấu nhau mùi mẫn, trên đài bỗng có tiếng thét rùng rợn, rồi một bóng người lao vút xuống như mũi tên. Đoàn Cẩm trong bất ngờ giật nảy mình vội hoành đỉnh đề phòng. Đến lúc định thần nhìn kỹ thì kẻ lao xuống chính là Thiết Phất đạo nhân, đỉnh đầu bị thủng một lỗ lớn, chất ốc lẫn máu phọt ra bên ngoài văng đầy cả mặt đất. Đoàn Cẩm càng cảm thấy tinh thần phấn chấn thập phần. Gã Thiết Phất đạo nhân vốn là một cao thủ trong phái Không Động, ngọn phất trần chiêu số biến hóa kỳ ảo dị thường, có thể như ngũ hành kiếm thuật xung kích, lại có thể như phản bút đâm điểm tấn công vào các yếu huyệt đối phương. Nếu luận về võ công thì y cao hơn Thạch La Hán gấp mấy lần, vốn ra không thể đại bại đến vong mạng một cách mau chóng như thế. Nhưng vì hôm nay y gặp phải thư sinh áo vàng là một bậc kỳ nhân cái thế, bản lãnh của chàng cao diệu không sao tưởng tượng được. Khi chàng vừa ra tay giao đấu với Thiết Phất đạo nhân đã sử dụng một pho trưởng pháp rất kỳ lạ, tà áo vàng thư sinh của chàng phất phới dịu dàng, người chàng như chẳng có xương cốt, mềm mại tựa bông gòn, luồn qua lộn lại, quay mòng mòng chung quanh Thiết Phất đạo nhân. Hai chân bám chặt theo cửu cung bát quái thăng thoát bay tới bay lui như hai cái chài mái giả gạo vậy. Pho quyền pháp của chàng nếu nói là du thân bát quái quyền thì không giống, mà liệt vào cửu cung thần hành chưởng cũng không phải nốt. Thiết Phất đạo nhân cảm thấy trước mắt ảo loạn, bóng người chập chờn sau trước, mường tượng như có trên 10 bóng áo vàng quay tròn chung quanh mình như bánh xe gió, làm lão ta nhức đầu qua mắt. Đừng nói môn sở trường Thiết Phất là đã huyệt pháp không thể sử dụng ra được, mà cho đến công phu gạt đỡ cũng chẳng có nốt. Không đầy 10 hiệp quần nhau, bá vai Thiết Phất đạo nhân đã liên tiếp trước sau lãnh 3 ngọn chưởng của đối phương. Nhờ công lực thâm hậu nên chỗ trúng chưởng chỉ cảm thấy đau buốt như đốt vậy thôi. Và nếu Thiết Phất đạo nhân biết rõ cơ tấn thối, lùi trở xuống đài thì hoặc mai tính mạng được bảo toàn. Chẳng ngờ lão ta bị phải mấy chưởng thẹn quá sinh khùng, một mặt vung tít ngọn phất trần bên tay hữu bảo vệ khắp châu thân, tay trái cũng loan loáng theo quyền thế hắc hổ của Không Động phái, chặt chém đỡ gạt phản kích với đối phương kịch liệt. Rồi bất thần lão đảo mạnh chiếc đuôi phất trần bắn ra một loạt kim vàng lóe mắt, bay vút vào đầu mặt vị thư sinh áo vàng. Ám khí của Thiết Phất đạo nhân vừa sử dụng kia gọi là kim phong thần châm, mũi châm nhỏ như lông trâu giấu trong cán phất trần, bên trong có lò xo, lúc dùng chỉ cần bấm nhẹ lưỡi gà đảo lẹ cán phất trần trở lại, 30 mũi thần châm sẽ đồng loạt bay ra khít khao như mưa bất bắn phút vào mặt cùng các huyệt đạo yếu hại của đối phương. Những mũi thần châm ấy được ngâm trong chất cực độc, mỗi khi trúng vào người lập tức ghim lúc vào da thịt, 12 giờ đồng hồ sau độc tố theo máu công lên quả tim, nạn nhân sẽ ngã ra chết không phương cứu chữa. Thẳng hoặc vừa trúng phải độc châm, kịp thời dùng nội công phong bế mạch đạo, ngoài ra uống thuốc giải độc rồi dùng đá nam châm hút mũi kim độc ra thì may thoát chết, nhưng cũng không tránh khỏi suốt đời tàn phế. Đó là môn ám khí trấn sơn của phái Không Động, có danh là Lan Độc. Thiết Phất đạo nhân cũng ít khi dám khinh suất đem ra dùng, nhưng vì liên tiếp bị trúng phát mấy phát chưởng, khí vận bừng lên, bèn xuất kỳ bất ý bắn kim phong thần châm ra, định dùng đối phương vào tử địa để kết thúc trận đấu. Nào ngờ kiến thức của vị thư sinh áo vàng rất quảng bác, vừa thấy cán phất trần của đối phương vung lên bay tản ra những làn ánh sáng lấp lánh, lập tức hiểu ngay đối phương sẽ dùng ám khí gì rồi, không khỏi nổi giận xung thiên. Chàng vội tung mình dùng thế độc hạt song tiêu, nhấc người lên khỏi mặt đất trên 2 trượng. Tiếp theo đó là một luồng chưởng phong cường mạnh đánh rơi tất cả những mũi độc châm rơi lả tả dưới đất. Liền theo đó đạp chân vào khoảng không, uốn mình lượn thành nửa vòng tròn, ở nửa lưng bay trở xuống. Cánh tay trái phất bất thần vươn ra dài hơn một thước, bàn tay xòe ra như một thỏi sắt vỗ mạnh xuống đầu đối phương. Thiết Phất đạo nhân nhìn thấy thủ pháp và thân pháp của vị thư sinh áo vàng, sực tỉnh ngộ, thất thanh la ó:
"Âu cha, mi là môn hạ của toàn chân phái, đừng sử dụng thôi tâm chưởng pháp hai lần."
Lời chưa kịp dứt thì bụp một tiếng, đỉnh đầu đã trúng phải một chưởng của vị thư sinh áo vàng rồi. Lời Thiết Phất đạo nhân cảm thấy khí huyết khắp châu thân, mường tượng như bị phải một luồng sức mạnh kỳ dị hút người trở lên đỉnh đầu, đau đớn như dần. Chưởng lực chưa trúng ngay sọ mà đầu đã nứt đôi, chất ốc phọt ra ngoài, thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã vật xuống đất chết tốt. Vị thư sinh áo vàng chỉ khẽ cúi người chộp lấy thân phải của đối phương, dục mạnh ra ngoài, chiếc xác to lớn phong pháp như hũ rượu của đạo sĩ bay vùng vút như tên lìa dây cung, rơi bắn vào đám đông. Thạch La Hán đang vũ lộng cây thiền trượng như mưa gió tuôn quần nhau với Đoàn Cẩm một mất một còn, chợt thấy thi hài của Thiết Phất đạo nhân từ trên vọng tinh đài bay xẹt xuống, bịa vẫn như sở, gầm lên một tiếng dữ dội rồi bổ nhào đến thí mạng với Đoàn Cẩm. Cây thiền trượng trên tay liên tiếp ra ba thế theo chiêu số Vân Long Tam Hiện, quét xả vào hông đến nách, rồi phạt trở xuống hai chân đối phương nhanh như điện xẹt sao băng. Đoàn Cẩm trong cơn nguy cấp sực nghĩ một mẹo, chàng ném mạnh đỉnh đồng vào đoàn người, hai cánh tay liên tiếp theo một dương một chộp, phịch một tiếng như tiếng trống. Đoàn Cẩm lãnh trọn nơi hông một thiền trượng của Thạch La Hán, nhưng nhờ ở lớp vải cứng mọc trên da nên không bị thương tổn đến tạng phủ. Tay chàng nhanh nhẹn đoạt lấy đầu trượng kéo một cái mạnh, Thạch La Hán cả người lẫn trượng chúi nhủi vào lòng Đoàn Cẩm. Cũng khá khen thân pháp của Thạch La Hán khéo léo nhanh nhẹn, trong lúc gã chúi người vào Đoàn Cẩm đã kịp thời vung ra một quyền đảo mạnh vào ngực Đoàn Cẩm, kêu bùng một tiếng. Thấy quyền của Thạch La Hán ra sức mạnh đâu phải tầm thường, nhưng quả lạ kỳ, Đoàn Cẩm như kẻ vô sự vận thần lực gạt mạnh ra ngoài, một cái cây thiền trượng bằng sắt đúc lớn cỡ miệng chén bị chàng bẻ gãy làm đôi không chút phí sức. Thạch La Hán không ngờ Đoàn Cẩm có bản lãnh như thế, lại chịu đựng một trượng lẫn một quyền của mình mà người chàng vẫn chẳng bị chút tổn thương, thân hình chàng tựa như sắt đá chẳng bằng. Đã thấy còn bé gãy đôi thiền trượng của mình như trò chơi trẻ nít, không khỏi thất sắc kinh hãi đến đờ người. Đoàn Cẩm nhảy vút tới sát bên và quát lớn: "Mày cũng phải nếm lại một trượng của ta." Tiếng quát nửa khúc, lìa thiền trượng cũng theo tay vét vòng dưới chân địch nhân. Thạch La Hán hốt quảng tung người lên cao, chẳng dè Đoàn Cẩm dùng thế vừa rồi chỉ là thế hư. Chờ cho gã trọc tung người nhảy lên, chàng bất thình lình phút ra một quyền đảo mạnh vào ngực gã theo thế kim cang phục hổ trong kim cang quyền pháp. Thạch La Hán còn chơi với trên không, vô phương tràn tránh gì được. Kể vào thân hình, dày công khổ luyện ngoại công, đau thương chẳng phạm được, thầm ước lượng có thể hứng nổi lấy ngọn quyền của chàng, nên trần mình chịu đòn. Bình! Một tiếng khá to. Ngọn quyền của Đoàn Cẩm đóng trúng vào ngực của đối phương không chút sai lệch, mà kim cang quyền pháp cho sức thần của Đoàn Cẩm sử dụng có thể xuyên cây vỡ đá. Thử hỏi thân hình bằng xương bằng thịt gồng luyện khí công của Thạch La Hán làm sao chịu đựng cho nổi. Y hừ lên một tiếng đau đớn, mở phúng ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống tắt thở luôn. Vì ngọn quyền vừa rồi của Đoàn Cẩm không những đánh gãy cả xương cốt nơi lồng ngực, mà cho đến tim phổi của y cũng bị chấn bể nát như trong lồng ngực. Đang lúc Thạch La Hán và Thiết Phất đạo nhân đấu nhau chí mạng với đối phương thì Đoàn Tấn đương rung rung phát rét một chỗ. Nhưng hắn vốn là một tiểu nhân quen thói đi tiện, thấy tình thế bất lợi nghiêng hẳn về phía mình, lòng sát nhân nổi dậy, lập tức xông tới trước Bạc Tiêu hoàng hậu, tay trái túm lấy xiêm y nơi ngực bà, tay phải rút phát một ngọn đao sáng quắc định thích phúng lồng ngực của Tiêu hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu vốn là một khuê nữ nhu nhược yếu đuối, chẳng biết lúc ấy từ đâu dâng lên một luồng dũng khí, trừng mắt nhìn Đoàn Tấn quát lớn:
"Quân Du Lương phản chúa,
ta là hoàng hậu của Nam Chiến Quốc, lại là chị dâu của mi, mi giết ta thử xem.
Đoàn Tấn bị sự chánh khí đảm lược của Tiêu hoàng hậu làm sần lòng, ngọn dao găm trên tay từ từ buông xuôi trở xuống, quay đầu ra nhìn thấy Đoàn Cẩm tung hoành ngang dọc giữa đoàn Ngự Lâm quân như vào chỗ không người. Đoàn Tấn như được khơi lên lửa hận thù, giá đao lần thứ hai định tâm giết chết hoàng hậu. Bỗng nghe trên vọng tinh đài có tiếng quát sang sảng: "Ác tặc sát nhân kia, mày muốn tính mạng của con mày chết hay sống?" Đoàn Tấn rùng mình kinh hãi, vội đảo mắt nhìn kỹ, thấy gã thư sinh áo vàng đang nhấc bổng đoàn chiêu lên cao, hầm hừ như muốn quăng xuống đất vậy. Vọng tinh đài lại cách mặt đất trên hai trượng cao, nếu đoàn chiêu bị ném xuống thì thịt xương gân gốc của đứa con trai y sẽ nát biến như xương ngay. Đoàn Tấn tuy tâm tính như xài lang, cũng không thể không xót thương tính mạng của con trai mình, nên y vội hét lớn:
"Ê, khoan đã, đừng hại mạng con ta. Ta bằng lòng trao đổi Tiêu hoàng hậu trả lại cho bọn mi, để các ngươi an toàn rời khỏi Đại Lý Thành."
Ngờ đâu tiếng cuối cùng của y vừa dứt thì vị thư sinh áo vàng liền hú một tiếng thảnh thoát, trông như tiếng hạt réo từng không xong tận chính từng mây thẳm. Đoạn chàng từ trên đài kẹp theo đoàn chiêu vào nách tung mình đáp nhẹ xuống. Bọn Ngự Lâm quân đồng la ó vang dậy, ùng ùng kéo đến bao vây chàng vào giữa. Chàng thư sinh áo vàng chẳng chút nao lòng, cười nhạt một tiếng xông vào giữa đoàn người, tay trái vẫn kẹp đoàn chiêu nơi nách, tay phải quay tròn vung phút đánh ra một pho quyền pháp thật cổ quái mà xưa nay chưa hề thấy qua. Khi chưởng lúc lại chỉ, biến sang chộp rồi đổi thành quyền, biến hóa không sao lường được. Tay quyền chàng đến chỗ nào là Ngự Lâm quân như đám say rượu ngã đổ đồm lên nhau dưới đất, mà đã té trở xuống là không ngóc đầu bò dậy được. Chỉ nửa khoảnh khắc đã có 70-80 tên nằm chổng gọng dưới đất, rống lên như bò. Đoàn Cẩm cất tiếng gọi to: "Gian thần đã đến nước đường cùng, bọn người còn định trở trụ di ác được sao? Mau buông khí giới đầu hàng, mới mong bảo toàn tính mạng." Bọn Ngự Lâm quân tuy là tâm phúc của Đoàn Tấn, nhưng phần đông cũng là vệ sĩ trong hoàng cung bị Đoàn Tấn lung lạc. Đối với hành động quá ngôi đoạt vị của Đoàn Tấn không mấy tán đồng, nhưng đứng trước thế lực như lan sói của quyền thần, chỉ đành nốt hận mà phục tùng. Giờ đây thấy Đoàn Cẩm trở về, trong lòng đã rung động phần nào, lại thấy hai bên yêu đạo tay chân đắc lực cực nhất, đắc lực nhất của Đoàn Tấn đã bị giết chết, nên khi nghe Đoàn Cẩm lên tiếng gọi, hơn nửa số trong đoàn liền vứt binh khí thối lui sang một phía. Đoàn Tấn thấy thế lực của mình tan rã như băng tuyết trước nắng hè, trong cơn phẫn quốc cùng tột, điên tiết giơ cao ngọn thức thủ đao nhắm ngay ngực Tiêu hoàng hậu, nhắm mắt đâm nhậu. Đoàn Cẩm vì cách đó quá xa, muốn lướt đến cứu cũng không sao kịp nữa, kinh hoàng thét to lên: "Úc chà!" Giữa lúc cái chết của Tiêu hoàng hậu chỉ còn cách nhau đường tơ kẻ tóc, ngọn đao quái ác sắp chạm lên da ngực của bà, thì đột nhiên một tiếng kêu keng vang lên, ngọn đao trên tay Đoàn Tấn tự dưng xúc khỏi tay rơi xoảng xuống mặt đất. Té ra trong lúc thập phần nguy hiểm ấy, vị thư sinh áo vàng thoát bay mình lướt đến bên Đoàn Tấn, từ bàn tay lẻ làng như chớp phun ra một vật bằng sắt bốn góc tròn đẹp như con cờ, lao ngay vào bạch môn nơi cánh cổ tay của Đoàn Tấn. Tức thì y cảm thấy cánh tay cầm đao mềm nhũn ra, năm ngón sụp sời, lưỡi đao rơi xuống đất. Động tác của vị thư sinh áo vàng nhẹ như tia điện không bằng. Con cờ ném ra vừa đánh rơi xong, khí giới trên tay gian thần liền ném ngay đoàn chiêu rơi xuống đất. Tiếp theo đã lướt nhanh ra tới trước chọc cứng cổ Đoàn Tấn, liền miệng cũng đồng thời hét to: "Nằm xuống!" Tiếng quát vừa dứt, thân hình của Đoàn Tấn cũng vừa té bọp trên mặt đất. Vị thư sinh áo vàng cũng chẳng chút chậm trễ, một chân đạp lên ngực khiến y không sao vùng vẫy được. Mười mấy tên võ sĩ giữ Tiêu hoàng hậu thấy Đoàn Tấn té xuống đất, bèn ba chân bốn cẳng chạy tản ra bốn phía. Thế tử Đoàn Chiêu tuy được vị thư sinh áo vàng bỏ nằm dưới đất, nhưng quyệt đạo đã bị chàng điểm phải, chỉ trơ mắt nằm thẳng cẳng một chỗ, chẳng có ma nào dám léo hánh đến trợ giúp cả. Đoàn Cẩm chạy nhòi đến, ôm chặt lấy mẫu thân, cảm động đến nói chẳng thành lời. Vị khách áo vàng bèn quay lại quát tháo bọn vệ sĩ: "Hoàng thượng hiện ở trên vọng tinh đài, bọn bay chẳng mau đến thỉnh người xuống đối công chuộc tội, con đợi đến lúc nào nữa?" Lời nói của chàng cũng vừa phải lúc, khi ấy đoàn lão hoàng gia đã từ sau lan can vọng tinh đài lững thững bước ra. Đám ngự lâm quân cùng thị vệ vội vã quỳ xuống phụ phục tung hô vạn tuế vang trời. Đoàn lão hoàng gia thấy đại loạn đã được bình định, vợ chồng ông chẳng hề hấn gì, cha con gian thần bị bắt sống, bao nhiêu ngự lâm quân vệ sĩ trong cung đều cải tà quy chánh mới yên lòng chậm rãi xuống đài. Đoàn Cẩm đầu tiên quát nạt Tả Hữu quân sĩ chói chặt cha con Đoàn Tấn lại, sau đó mới cắt đặt một số ngự lâm quân tiền hô hậu ủng. Đoàn lão hoàng gia trầm trụ hớn hở trở rộng mở rộng kim loan điện. Thái tử Đoàn Cẩm đã trở về, người người tung hô như sấm động. Một số tâm phúc của gian thần thấy tình hình trước mắt cũng liệu được theo chiều gió, dập đầu phụ họa tung hô lớn hơn ai cả. Đoàn lão hoàng gia ngồi chiếm trễ trên ngai vàng tuyên bố tất cả tội trạng chất chứa từ mấy năm nay của Đoàn Tấn cùng sự việc trong đêm định dùng độc tử thí vua. Đoạn hạ chiếu chỉ dắt cha con Đoàn Tấn ra khỏi ngõ môn, lăng trì xử tử, gia tộc lớn nhỏ đều bị phát vãn vào núi sâu làm khổ dịch. Nhân dân ba tánh trong nước nghe Đoàn Cẩm trở về phục quốc, quét sạch gian thần, nhà nhà đều mừng rỡ mở tiệc khánh hạ hết sức ngợi khen tài đức của thái tử họ Đoàn. Đoàn Cẩm sau khi bình định được nội loạn, thầm cảm kích ân trọng của vị khách áo vàng. Nếu chẳng có chàng giúp đỡ thì tánh mạng cha mẹ của chàng đều bỏ thay nơi tay độc ác của Thạch La Hán và Thiết Phất đạo nhân rồi. Nên chàng tìm ngay vị ân nhân đáng kính ấy để hỏi xem tên họ là chi, người ở môn phái nào, vì sao đến thành đại lý, giúp đỡ mình diệt trừ phản loạn một cách kịp thời như vậy. Chẳng ngờ chàng hỏi khắp thị thần trong cung, mọi người đều trả lời không thấy vị thư sinh áo vàng đã đâu mất từ lúc nào. Cuối cùng có một ngự lâm quân già đến đưa một tờ hoa tiên và nói: "Tâu điện hạ, vị tướng công áo vàng ấy đã đi rồi. Tiểu nhân đang đứng trước ngõ môn thì vị tướng công đó từ trong cung bước ra, tay cầm phong thư giao cho tiểu nhân, bảo là y gấp trở về trung thổ, không kịp đến tạ từ điện hạ, và nhờ tiểu nhân đem phong thư này giao cho điện hạ." Đoàn Cẩm kinh hãi, vội bốc thư ra xem, thấy loại giấy đúng là văn phòng tứ bổ trong cấm cung thường dùng, nét mực chiêu ráo, bút pháp ngang tàn như rồng bay phượng múa, nội dung như sau: "Đoàn Cẩm điện hạ, khải giải. Duyên bèo nước tương phùng, tình cờ gặp chuyện bất bình, giúp quý quốc diệt gian trừ ác, trách nhiệm kẻ hành hiệp giang hồ, tất bất phải ân nghĩa thêm phiền. Sư môn danh tánh của kẻ bền bồng dài đây mai đó, thẹn thùng chẳng muốn nhận ân, nên chẳng lưu lại làm gì. Hữu duyên kỳ ngộ, gặp lại sẽ có ngày. Khẩn mong thương dân cần chánh chuyện, luyện võ công, tiến đến ngôi vị anh hùng trong rừng võ thuật." Phía dưới không ký tên, chỉ lưu lại hai chữ cửu cũ, hàm ý trùng cũ, và trùng cũ tức là triết tùng trùng dương vậy. Trùng Dương vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến hai chữ cửu cũ dụng ý sâu xa của mình, cảm thấy đắc ý, bỗng cười khang lên một tiếng. Châu Ba Thông nãy giờ lầm lỗi bước theo chân sư huynh, vừa mệt vừa khát, thấy sư huynh nghiêm nghị tư lự chẳng dám lên tiếng, thành lệnh nghe Trùng Dương bật cười như thế, bèn liến thắng hỏi: "Sư huynh có chuyện chi vui mà cười khang lên quái gở như thế?" Trùng Dương như bừng tỉnh cơn mê, cười tủm tỉm đáp: "Ta nhớ lúc Nam Đế còn làm thái tử Đoàn Cẩm." Châu Bá Thông không đợi Trùng Dương hết lời, liền quý lên một tiếng kinh hãi và ngắt lời: "Ủa, sư huynh định bắt dắt tiểu đệ du lịch thành đại lý chăng?" Trùng Dương lẳng lặng gật đầu mà không đáp. Hai anh em lầm lũi đi hơn buổi trời thì đã đến chân núi Kiếm Cát Sơn. Châu Bá Thông khát quá chịu không nổi, nhìn thấy phía trước có một đường mòn dẫn đến thôn xóm ở xa xa, bèn mừng rỡ chỉ tay nói lia lịa:
Sư huynh, chúng ta đến chỗ ấy xin một ngụm nước cho đỡ khát đi.
Tánh của Trùng Dương và Châu Bá Thông khác biệt nhau xa lắc. Vì tánh Châu Bá Thông thích động, ham ăn, lắm lời, còn Trùng Dương trái lại trầm tĩnh, hòa quản, cho nên hai người tuy cùng đi chung một đường mà ít khi chuyện vãn với nhau. Nghe Châu Bá Thông nói thế, Trùng Dương đã hiểu ngay tánh ham ăn của hắn sắp nổi dậy, bèn trao mày trách cứ.
Sư đệ, em dù sao cũng là một người tu luyện nội công, sáng sớm hôm nay đã lo bụng lương khô rồi, sao lại còn đòi ăn nữa?
Châu Bá Thông chu miệng đáp:
Tôi đòi ăn hồi nào? Sư huynh xem trời nắng như thế kia, mà chúng ta leo núi hơn nửa ngày, miệng khô khốc, chẳng còn một miếng nước miếng, khát muốn bổ mẹ. Tìm người xin chút nước uống cũng không đến nỗi phạm pháp đâu mà sư huynh hồng sợ.
Trùng Dương nghe Châu Bá Thông nói chậm bầm như thế, chỉ đành theo ý chàng. Hai người đi theo đường mòn thẳng đến sân thôn nọ. Nào ngờ đến sân thôn, Châu Bá Thông sực khám phá thôn xóm này có trên 100 nóc gia, nhưng mỗi nhà nào cũng đóng cửa kín mít, khắp làng im như tờ, chẳng có người mà cũng chẳng có chó gà, cũng không thấy một bóng. Châu Bá Thông rất đổi lạ lùng, bèn nói:
Bá tính nơi đây thật là cần mẫn, cho đến đàn bà con nít cũng ra đồng làm việc ráo trội.
Nhưng Trùng Dương là một người kiến thức sâu rộng, chàng thấy ngay tình hình không phải. Vì người trong làng dù bất luận lên non đống củi hay xuống ruộng cấy cày, quyết cũng không thể nào đem cả con nít theo bao giờ. Hơn nữa từ nãy giờ trên đường đi cũng chẳng thấy một thửa ruộng nào. Chàng hết sức hồ nghi trong lòng. Châu Bá Thông bỗng vọt miệng hỏi:
Sư huynh, mình cứ tưởng tới đây xin bảy bụng nước cho đã khác, ai ngờ rủi vô cùng. Mẹ nó, cái làng quỷ này tiệm đỏ cả mắt mà chẳng thấy một người làm thuốc. Thôi đi thôi.
Trùng Dương lắc đầu nói:
À không, Ngô huynh ở lại chờ người trong thôn trở về.
Châu Bá Thông kinh hãi hỏi dồn:
Sư huynh, bộ sư huynh điên rồi sao? Cả làng quỷ này chẳng có một người sống còn nào ở đây, làm ở đây làm cái gì?
Trùng Dương đáp:
Ta xem thôn này chẳng phải không có người, vì xóm làng tề chỉnh khang trang, trong nhà đồ vật trật tự ngăn nắp, không có chút gì lộ thôi, chứng tỏ dân làng có chuyện cần tạm thời rời khỏi nhà mà thôi.
Châu Bá Thông không dám cãi lời sư huynh của mình, nên đành phải nén lòng chờ đợi. Hai anh em đợi như thế hơn nửa ngày, Châu Bá Thông lầm bầm trách cứ luôn miệng, y sốt ruột, đôi mắt láo liên hết nhìn xuôi đến nhìn ngược, nhắc nhà nhắc nhõm như khỉ ngồi trên gạch nung. Thình lình nghe nơi cổng làng có tiếng người xôn xao. Trùng Dương đã luyện qua công phu Nhất Dương Chỉ, vừa lắng tai nghe đã phân biệt được có trên 100 dân làng trở về trong tiếng cười xôn xao, còn kẹp theo cả tiếng khóc chấm sức nữa. Bá Thông nhảy phát dậy, rồi như một luồng gió hốc chạy tít ra cổng làng. Trùng Dương vội cất tiếng:
Ê sư đệ, chớ nên gây họa.
Chàng cũng tức tốc sải chân đuổi theo. Quả đúng như ý liệu, hơn mấy trăm dân làng kéo thành một đoàn đi vào cổng thôn. Trai gái già trẻ đủ hạng, mỗi người trên tay trên lưng đều mang áo trúc và lồng tre. Tiếng khóc lúc nãy là của hai người con gái. Thì ra có một tráng đinh độ 30-40 tuổi được hai tên tráng đinh khác khiêng trở về. Chân phải của gã tráng niên nọ sưng vù lên như thân cây chuối, màu da tím bầm như mực, đau đớn đến nỗi da mặt chẳng còn chút máu. Bá Thông chẳng tỵ hiềm mình là người xa lạ, vội tiến rào nhanh nhẩu hỏi thăm một cách trịch thượng:
Này, ê, các người nãy giờ đi đâu? Sao chẳng để một người nào ở lại trong nom làng mạc thế? Còn chú này bị cái giống vật gì cắn phải mà đến nỗi như vậy?
Trùng Dương chưa kịp mở lời, Châu Bá Thông đã nói hước một hơi. Chàng thầm gật đầu tự nhủ:
Không sai, Châu Bá Thông bảo nạn nhân bị động vật cắn phải, có thể như thế lắm đấy.
Gã thôn dân nọ thấy Châu Bá Thông là người xa lạ, không khỏi ngạc nhiên,
Trong bọn có hai tên trắng đinh lớn tiếng hỏi:
"Mì ở đâu đến đây? Ai mượn mì lo chuyện báo động? Cút mau!"
Chầu Bá Thông sầm nét mặt và cũng lớn tiếng đáp lại:
"Ý ta lo chuyện báo động thì sao? Ta nhất định chẳng cút đi, mì lại làm gì ta?"
Vài tên thôn phu lỗ mãng nổi nóng. Hai tên thôn phu đứng gần lách người, nhảy tới định vồ lấy Châu Bá Thông. Chàng chỉ khẽ tràn người sang bên, hai tay chộp lấy cổ áo của hai tên nọ, vung mạnh một cái, hai tên thôn dân tựa như trái cầu lông văng ra 7-8 thước. Đám dân làng là toán lên, Trùng Dương vội nhảy bay vào trà quát lớn:
"Ê sư đệ, em lại sanh sự đánh lộn với người rồi, không có được làm bậy."
Chàng tiến bước đứng ra án trước mặt Châu Bá Thông, đoạn đưa mắt nhìn xem vết thương bị thú độc cắn của gã đàn ông nọ và nói tiếp:
"Các người sao chẳng mau tìm cách cứu chữa? Nếu để duyên trì e mạng sống, mạng sống người này khó cứu lắm đó."
Phần thứ 61 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 62.